giới đó nó cũng là trong tỳ kheo giới. Không được giữ tiền giữ bạc, không được sở hữu tiền bạc ngọc ngà châu báu bất tróc trị kim trượng sanh ngân bảo vật, không có giữ được vàng bạc châu báu tiền bạc. Nhưng bây giờ thầy nào trong túi cũng phải có tiền. Có nhiều thầy nói đùa đây, dạ con đâu có giữ tiền đâu, con giữ mấy cái cạc ready thôi. Đó, đúng rồi, trong luật thì không nói là không được giữ tiền, chứ trong luật đâu có nói là bắt đắc giữ credit card đâu. Phải không? Có gì nói hay lắm. Thì thiệt sự đời xưa đời của Đức Phật đâu có credit card đâu. Đời nay chẳng những credit card mà nó nhiều thứ credit card, phải không? Thứ xanh, thứ vàng, thứ đỏ, thứ đủ thứ mà vậy, phải không? Master card đủ thứ, không? Đó. Mà bây giờ thầy nào ít nhất cũng có một card. Có nhiều thầy 3, 4, 5 card. Đó, chứ không phải, đó là sự thiệt á. Nhưng mà nếu không thọ Bồ Tát giới là quý thầy đó sẽ phạm hết. Tại sao vậy? Luật không cho. Bởi vì cái khác là tư hữu, không? Là có tài sản riêng. Cái điều đó không được. Nhưng mà nếu đi tới cái chỗ Bồ Tát giới thì có mở rộng ra, không được giữ tiền giữ bạc cho cá nhân sở hữu của mình, nhưng có được quyền giữ tiền giữ bạc cho tập thể, cho tăng đoàn để mà phát huy, để mà phát triển thì được. Có nghĩa là vì cái lợi ích của cái tăng đoàn, của cái tổ chức mà vị này được cử làm thủ quỹ, vị này được cái quỹ làm thủ bổn, thì cái vị đó có quyền để giữ tiền bạc. Thì điều đó không phạm. Còn nếu mà giữ cá nhân là phạm. Thành ra quý vị cũng nên biết những cái đó. Sau này có nhiều người ta bắt bẻ mình, nhiều khi mình không có biết. Thì ta phân biệt ra hai cái truyền thống Nam Tông và Bắc Tông có khác giữa thọ Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất gia cũng có khác. Và giữa Thanh Văn giới và Bồ Tát giới có khác. Mà Bồ Tát giới còn một cái chữ gọi là một cái chữ đặc biệt nữa, tâm giới. Bồ Tát giới là tâm giới chứ không phải là những giới bình thường đâu. Thành ra nói về Bồ Tát giáo có những cái đặc biệt lắm. Mà cái đặc biệt đó đòi hỏi cái sự tu chứng của mỗi vị. Đòi hỏi cái hạnh Bồ Tát của mỗi vị. Vì lẽ đó mà trường hợp 50 năm của Ngài Thích Quảng Đức, chúng ta gọi mà không sợ phạm lỗi gì hết đó, Bồ Tát Thích Quảng Đức, phải không? Đó, Bồ Tát Thích Quảng Đức. Là vì sao? Là vì cái việc làm của Ngài Quảng Đức không có gì mà chúng ta nghi ngờ, mà chúng ta còn phải học nữa, chúng ta phải tôn kính nữa. Tức là vì đạo mà hy sinh, vì mọi người mà xả thân, vì hoàn cảnh khó khăn của pháp nạn mà đứng ra để mà giải quyết bằng sự đốt thân của mình. Cái hành động đó là một hành động rõ ràng là hành động của một vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta gọi Bồ Tát Thích Quảng Đức mà không sợ sai. Không sợ sai. Tôi thấy bây giờ ở Việt Nam hay là tất cả các nơi khác đều gọi cái chữ Bồ Tát Thích Quảng Đức. Đó. Mặc dù Ngài Quảng Đức không phải là một vị tiến sĩ, không phải là một vị học cao, nhưng mà cái hạnh đó có thể nói là cao nhất. Cái hạnh làm đó là cao nhất. Thì năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm của Ngài Quảng Đức, thì có lẽ quý thầy cũng sẽ nói nhiều về cái hạnh của Ngài Quảng Đức. Các nơi khác và trong cái khóa học này vào trưa Chủ nhật sẽ có làm cái lễ tưởng niệm 50 năm của Ngài Quảng Đức. Vậy thì bây giờ là hết giờ. Hết giờ. Bây giờ là hết giờ. Chúng tôi chỉ xin nhắc lại là cái lời khai thị hôm nay của chúng tôi chỉ nhấn mạnh là cái làm thế nào chúng ta đi dự khóa học để mà phát huy cái hạnh Bồ Tát, cái gọi là cái chất lượng của các vị tham dự khóa học để mà phụng sự cho đạo pháp. Nhất là những cái trường hợp mà đạo pháp bị lâm nguy, đạo pháp gặp những khó khăn, thì chỉ có một cái hạnh Bồ Tát để mà có thể giải quyết những khó khăn đó. Và muốn làm những cái hạnh Bồ Tát là ở chỗ là cái người